Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ năm ngày 24 tháng 4 năm 2025, thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 35 đến hết câu 48. Bây giờ hai môn đệ từ Emmaus trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói, sao lại hoảng hốt, lòng anh em còn ngờ vực. Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đấy mà. Cứ rờ xem, mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng. Thì người hỏi, ở đây, anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng, tất cả những gì sách luật Mô-sê và sách các ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói, có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha thứ. Chính anh em là những chứng nhân về điều này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay là phần tiếp theo của hành trình Emmaus. Hai môn đệ sau khi gặp Chúa phục sinh đã vội vã quay trở lại Jerusalem để kể lại cho cộng đoàn môn đệ của mình rằng chúng tôi đã thấy Chúa. Và chính trong lúc cộng đoàn đang hoang mang, bản tính bản nghi, thì Đức Giêsu phục sinh hiện đến giữa họ và mở lời, bình an cho anh em. Đó là lời đầu tiên của Chúa phục sinh, không phải là lời trách móc, không phải là lời thẩm vấn, mà là lời chúc lành, đầy yêu thương, chữa lành sự sợ hãi trong lòng các môn đệ. Chúa Giêsu không hiện ra trong ánh sáng rực rỡ, mà trong căn phòng đang đóng kín, nơi có những con người đang co rúm vì sợ hãi, lo âu, mặc cảm và hối hận. Có Phêrô vừa chối thầy, có các môn đệ đã bỏ trốn, có những tâm hồn tan vỡ. Và Chúa đã đến, Ngài không chất vấn tại sao con bỏ thầy, tại sao con trốn chạy, mà Ngài chỉ nói, bình an cho anh em. Một sự bình an không phải là vắng bóng đau khổ, mà là sự hiện diện trọn vẹn của tình yêu mạnh hơn cả tội lỗi. Chúa Giêsu mang theo vết thương phục sinh, tay chân và cạnh sườn, không xóa đi, nhưng cho thấy rằng tình yêu đã chiến thắng cái chết. Các ông ngạc nhiên đến mức tưởng là thấy ma, thế mà Chúa lại hỏi một câu rất là đời thường. Ở đây anh em có gì ăn không? Ngài ăn một miếng cá nướng ngay trước mặt họ, để chứng minh đây không phải là ảo ảnh, cũng không phải là một linh hồn mơ hồ, nhưng là Chúa thực sự sống lại với thân xác vinh hiển. Cử chỉ ấy rất nhân hậu. chưa dùng bữa với các ông để nối lại tương quan, để tái lập tinh thần, để nối kết lại tình thầy trò và để nói rằng thầy vẫn là thầy của anh em và anh em vẫn là những người học trò mà thầy yêu mến. Sau khi trấn an và giải thích kinh thánh, Chúa Giêsu không để các môn đệ ngồi yên trong cái căn phòng đóng kín ấy. Ngài nói, chính anh em là chứng nhân về những điều này. Một lời nhấn mạnh, đã thấy, đã nghe, đã được bình an, thì giờ phải lên đường. Phục sinh không phải để giữ làm kỷ niệm, mà để được chia sẻ, được sống, được loan báo cho thế giới còn đầy bóng tối, đau khổ và mất phương hướng. Anh chị em thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta. Trước hết, hãy để Chúa ban bình an vào giữa những xáo trộn và lo lắng trong đời sống của ta. Rồi hãy mở lòng ra như các môn đệ đã mở mắt để nhận ra Chúa vẫn đang ở giữa ta, nơi lời kinh thánh, nơi thánh thể và nơi cộng đoàn. Sau cùng, hãy đứng dậy và trở thành nhân chứng bằng chính cuộc đời, bằng tha thứ, bằng niềm vui và lòng tin không lay chuyển. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã đến giữa các môn đệ với món quà bình an và lời sai đi. Xin cũng bước vào căn phòng khép kín nơi lòng con để xua tan nỗi sợ và nhóm lên niềm tin sống động. Xin cho con can đảm lập chứng rằng Chúa đã sống lại và đang sống giữa đời thường. Amen.
Chúa hóa nên người vì thương chúng ta, sống kiếp con làm lũ hy sinh, chiến thắng khai hòa quê lưới cõi chết. Thiên Chúa chúng ta cùng sinh, cùng nhau ta hát ôm ca, Chúa đã sống lại.
Ôi trời,
người ơi theo lên tin ta cùng sinh.
Alleluia,
đồng thanh ta hát hùng ca, Chúa đã phục sinh.
Phục
sinh, Chúa ta
hùng ca,
người đã hiến sinh. Hỡi những tâm hồn ngày đêm ước mơ, cõi phúc thiên đường trong sáng nên thơ, Chúa đã sống lại vì thương anh đó. Thôi hãy vui lên người ơi, cùng nhau ta hát
hồn ca,
Chúa đã sống lại.
Thôi rồi,
người ơi theo lên tin ta phục sinh.
Alleluia,
đồng thanh ta hát hùng ca, Chúa đã phục sinh.
Phục
sinh, Chúa ta
hùng ca,
người đã hiến sinh. Hỡi những con người lòng ngày khổ đau, sống kiếm phong trần nhân thế bơ vơ, chỉ thấy chân trời màu đen u tối. Thôi hãy quên đi niềm đau, cùng nhau ta hát
hùng ca,
Chúa đã sống lại.
Thôi rồi,
người ơi theo lên tin ta phục sinh.
Alleluia,
đồng thanh ta hát
hùng ca,
Chúa đã phục sinh.
Phục sinh,
Chúa ta
hùng ca,
người đã hiến sinh. Cùng nhau ta hát
hùng ca.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican thông báo lễ an táng Đức Thánh Cha Francisco. Sáng ngày 22 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, trưởng ban nghi lễ phục vụ của Đức Thánh Cha, thông báo rằng thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Francisco sẽ được Đức Hồng y Giovanni Battista Re, 91 tuổi, niên trưởng Hồng y đoàn chủ sự tại thềm đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy, tức là 3 giờ chiều giờ Việt Nam ngày 26 tháng 4 tới đây. Các vị thượng phụ và hồng y đồng tế được yêu cầu có mặt trễ nhất là lúc 9 giờ tại nhà nguyện Thánh Sebastiano trong đền thờ Thánh Phêrô. Các tổng giám mục và giám mục cần hiện diện trễ nhất là lúc 8 giờ 30 phút tại cánh phải đền thờ. Còn các linh mục được yêu cầu có mặt trễ nhất vào lúc 8 giờ 30 phút tại khu vực dành riêng trên thềm đền thờ. Cuối thánh lễ có nghi thức tiễn biệt, sau đó linh cứu Đức Thánh Cha sẽ được đưa vào bên trong đền thờ Thánh Phêrô, để từ đây được đưa tới đền thờ Đức Bà Cả và an táng. Đức Tổng Giám mục Cavelli cũng thông báo rằng vào lúc 9 giờ sáng thứ tư ngày 23 tháng 4, linh cữu của Đức Thánh Cha Francisco được rước từ nhà nguyện ở nhà trọ Thánh Marta ra đền thờ Thánh Phêrô để các tín hữu có thể kính viếng trong vòng 3 ngày. Cuộc rước linh cữu sẽ khởi sự sau khi Đức Hồng y nhiếp chính Kevin Farrell đọc lời nguyện. Đoàn rước đi theo đường chính, tiến vào đền thờ qua cửa chính đến trước bàn thờ tiên sinh đức tin là bàn thờ chính trên mộ Thánh Phêrô. Tại đây, Đức Hồng y chủ sự phục vụ lời Chúa trước khi các tín hữu bắt đầu kính viếng.
Tin Tổng giám phận hứa, hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong ngày họp 22 tháng 4. Sáng 22 tháng 4, hội nghị thường niên kỳ 1 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam được bắt đầu với cử hành phụng vụ giờ kinh sáng lúc 5 giờ 30. Sau đó Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự thánh lễ ngày thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh. Mở đầu phiên họp thứ nhất lúc 8 giờ, hội nghị đã lắng nghe Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục chia sẻ một số thông tin về quản trị và mục vụ. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng thư ký, đã sơ lược chương trình và nội dung của hội nghị lần này. Hội nghị đã dành thời lượng lớn của 4 phiên họp trong ngày làm việc đầu tiên để tiếp thu các nội dung từ tài liệu chung kết của Đại hội Thường lệ lần thứ 16 Thượng Hội đồng Giám mục và nghe phúc trình của hai đức cha tham dự tiến trình Synod, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng và Đức cha Luis Nguyễn Anh Tuấn. Hội nghị cũng bàn thảo một số hướng dẫn và các đề nghị thực hành hậu Synod của Hội đồng Giám mục Châu Á dành cho giáo hội địa phương. Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cũng trình bày và giải thích về sắc lệnh liên quan đến các ý chỉ thánh lễ do Bộ Giáo sĩ đệ trình Đức Thánh Cha Francisco chuẩn y sắc lệnh này theo cách đặc biệt và đã công bố vào Chủ nhật lễ lá ngày 13 tháng 4 vừa qua. Trong phiên họp thứ tư, ngay sau khi Tòa Thánh thông báo tổ chức thánh lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Francisco vào lúc 10 giờ sáng ngày 26 tháng 4, Đức Tổng Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã cập nhật thông tin với toàn thể hội nghị. Cùng với các nội dung sinh hoạt sắp tới tại Vatican, Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục cũng thông báo về chương trình đặt và làm phép tượng đài Đức Mẹ La Vang tại vườn Vatican để kỷ niệm 65 năm thành lập Hội đồng Giám mục Việt Nam. Lúc 20 giờ, hội nghị đã quy tụ trong nhà nguyện trung tâm mục vụ để cử hành chầu thánh thể do Đức cha La Minh Nguyễn Tuấn Anh chủ sự trước khi tham dự phụng vụ giờ kinh tối. Sau đó, quý đức cha chia nhóm họp theo giáo tỉnh và kết thúc ngày làm việc.
Tin Roma, Đức Hồng y niên trưởng Hồng y đoàn triệu tập các hồng y. Sau khi Đức Thánh Cha Francisco qua đời, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, 91 tuổi, niên trưởng Hồng y đoàn, đã gửi thư triệu tập tất cả 135 hồng y trong đoàn hồng y cử tri đến dự các cuộc họp bàn chuẩn bị mật nghị hồng y bầu giáo hoàng mới, chiếu theo điều số 19 của Tông Hiến về việc bầu giáo hoàng. Các hồng y trên 80 tuổi có thể tham dự hay không tùy ý, chiếu theo điều số 7 của Tông Hiến vừa nói. Phiên họp chung đầu tiên đã bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 4 vừa qua tại Hội trường Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Tham dự buổi họp này, đa số là các hồng y đã có mặt tại Roma. quyết định đầu tiên của phiên họp này được thông báo là lễ an táng Đức Thánh Cha sẽ được cử hành lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 tới đây, theo khuôn khổ do Tông Hiến vừa nói quy định, nghĩa là trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 ngày sau khi Đức Giáo Hoàng qua đời. Vấn đề thứ hai là di chuyển linh cứu Đức Giáo Hoàng từ nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ra đền thờ Thánh Pedro sáng thứ Tư ngày 23 tháng 4. Phiên họp chung thứ hai của các hầu y diễn ra vào lúc 5 giờ chiều ngày 23 tháng 4 vừa qua, và trong số các vấn đề được bàn thảo và quyết định có sự việc Đức hầu y Giovanni Angelo Bettiol, 77 tuổi, nguyên là Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, bị cáo về vụ khi còn làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh đã dính dáng về vụ đầu tư vào việc mua bất động sản ở London, làm cho tòa thánh bị thiệt hại hàng trăm triệu euro. Đức hồng y đã bị buộc phải từ bỏ các quyền của hồng y. Vì thế, trong danh sách 135 hồng y cử tri hiện nay không có tên Đức hồng y Bettiol. Vụ này vẫn chưa rõ ràng, nên có thể hồng y đoàn sẽ quyết định về vấn đề này. Cho đến nay, Đức Hồng Y vẫn một mực kêu oan, và mới đây báo chí đưa tin rằng có mờ ám và âm mưu trong vụ kết án Đức Hồng Y. Mật nghị Hồng Y bầu Giáo Hoàng có thể khởi sự vào ngày 6 tháng 5 hoặc ngày 10 tháng 5, và có thể bắt đầu sớm hơn nếu tất cả các Hồng Y cử tri có mặt tại Roma, vì theo Tông Hiến, toàn thể đoàn Thiên Chúa, mật nghị cần tiến hành trong khoảng ngày thứ 15 và ngày thứ 20 sau khi Đức Giáo Hoàng qua đời. Vì thế, trong trường hợp hiện nay là giữa ngày mùng 6 và ngày mùng 10 tháng 5.
Tin Vatican, y tá của Đức Thánh Cha nói về những giờ phút cuối cùng của Đức Thánh Cha. Ông Massimiliano Strappetti, y tá thân tín của Đức Thánh Cha Francisco, đã kể lại những giờ phút cuối cùng của Đức Thánh Cha khi ngài ra đi trong yên hàng thanh thản. Trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 4, sau khi ban phát lành với ân toàn xá cho các tín hữu từ bao lưng đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói với người y tá là ngài muốn xuống chào thăm dân chúng và hỏi ông Strappetti xem có nên hay không. Ông trấn an ngài là có thể. Vì thế Đức Thánh Cha đã đi vòng các lối đi để chào thăm mọi người. Sau đó tuy mệt, nhưng Đức Thánh Cha cảm ơn người y tá và nói, cảm ơn anh vì đã đưa tôi xuống quảng trường. Chiều Chủ nhật, Đức Thánh Cha nghỉ ngơi bình an. Sáng sớm thứ Hai ngày 21 tháng 4, lúc 5 giờ 30, Đức Thánh Cha cảm thấy có những khó chịu đầu tiên. Ông Strappetti đã cấp cứu ngay, và hơn một tiếng sau, Đức Thánh Cha làm dấu hiệu chào tạm biệt người y tá, rồi nằm trên giường và bắt đầu bị hôn mê. Đức Thánh Cha không đau đớn và ra đi yên hằng. Tất cả diễn ra rất mau lẹ trong những khoảnh khắc cuối cùng.
Tin Roma, các hoạt động chuẩn bị lễ an táng Đức Thánh Cha Francisco. Một loạt các hoạt động đã đang và sẽ được tiến hành tại Vatican để chuẩn bị lễ an táng cho Đức Thánh Cha Francisco trước khi tiến tới mật nghị Hồng Y bầu Giáo Hoàng mới. Lúc 8 giờ tối ngày 21 tháng 4 vừa qua, tức là 13 tiếng rưỡi sau khi Đức Thánh Cha Francisco từ trần, Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, người Ireland quốc tịch Mỹ, Hồng Y nhiếp chính, các chủ sự nghi thức xác nhận Đức Thánh Cha qua đời, và bác sĩ giám đốc cùng với bác sĩ phó giám đốc Sở Y tế Vatican đã giải thích rằng Đức Thánh Cha Francisco qua đời vì bị đột quỵ não, hôn mê, suy tim không thể hồi lại. Trước đó, Đức Thánh Cha đã bị suy hô hấp cấp tính vì viêm phổi đa vi khuẩn song phương, bị giãn phế quản nhiều lần, huyết áp cao và bị tiểu đường loại hại. Sự kiểm chứng cái chết đã được thực hiện bằng cách ghi điện tâm đồ. Sau những xác nhận trên đây, thi hài Đức Cố Giáo Hoàng trong phẩm phục màu đỏ có chuỗi mân côi ở tay đã được đặt trong quan tài không đậy nắp, và quan trong nhà nguyện của nhà trọ Thánh Marta có hai vệ binh thụy sĩ đứng gác ở phía đầu. Linh cữu của Đức Thánh Cha đã được các chức sắc của giáo triều Roma kính viếng trong ngày 22 tháng 4. Cùng ngày 21 tháng 4, di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng đã được công bố, qua đó ngài yêu cầu được an táng tại hầm mộ các giáo hoàng ở đền thờ Đức Bà Cả. Mộ phải ở trong lòng đất, đơn sơ, không trang trí gì đặc biệt, và chỉ ghi chữ duy nhất là Franciscus. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, tôi mong muốn hành trình chót trong trần thế này của mình được kết thúc tại đền thánh Đức Mẹ rất cổ kính, nơi tôi đã đến cầu nguyện khi khởi đầu và kết thúc các cuộc công du để phó thác những ý nguyện của tôi cho Đức Mẹ Vô Nhiễm và cảm ơn về sự chăm sóc dịu dàng và từ mẫu của mẹ. Trong di chúc, Đức Thánh Cha cũng cho biết phí tổn chuẩn bị ngôi mộ của Ngài được trang trải với số tiền của ân nhân mà Ngài quyết định chuyển cho đền thờ Đức Bà Cả và đã đưa ra các chỉ dẫn thích hợp cho Đức Hồng Y Rolandas Matrikas, người Lithuani, ủy viên đặc biệt của kinh sĩ đoàn đền thờ này. Di chúc được Đức Thánh Cha biên soạn và ký tên cách đây 3 năm, ngày 29 tháng 6 năm 2022.
Tin Washington, Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ và phu nhân sẽ dự lễ an táng Đức Thánh Cha Francisco. Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania sẽ tham dự lễ an táng Đức Thánh Cha Francisco. Tin này được Tổng thống Trump thông báo tối thứ Hai, ngày 21 tháng 4 vừa qua, trên trang mạng Truth Social. Trước đó, ông đã viết trên mạng xã hội này rằng, cầu chúc Đức Giáo Hoàng Francisco an nghỉ, và tại một lễ hội trong dịp phục sinh theo truyền thống, ông đã gọi Đức Giáo Hoàng là một người tốt lành, làm việc hăng say, Ngài yêu thương thế giới, và thật là một vinh dự khi làm như vậy. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng ra lệnh treo cờ rủ tại Tòa Nhà Trắng cũng như mọi công sở, các doanh trại, các tàu chiến của Mỹ, cho đến chiều tàn ngày an táng Đức Giáo Hoàng Francisco. Tại các đại sứ quán Mỹ và các cơ sở của Mỹ ở nước ngoài cũng treo cờ rủ như vậy. Theo nhận xét của giới báo chí, quan hệ giữa Tổng thống Trump với Đức Giáo Hoàng Francisco có phần căng thẳng sau khi Đức Giáo Hoàng nhiều lần phê bình chính sách của Tổng thống và chính phủ Mỹ đối với những người di dân, nhất là những vụ trục xuất ồ ạt. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ lập trường này rõ ràng trong thư gửi Hội đồng Giám mục Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ James David Phan là nhân vật quốc tế cuối cùng được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến hôm Chủ nhật phục sinh ngày 20 tháng 4, gần 24 tiếng đồng hồ trước khi Ngài qua đời. Phó Tổng thống Phan tỏ ra rất xúc động vì sự qua đời đột ngột của Đức Thánh Cha Francisco trong lúc ông ở Ấn Độ sau khi rời nước Ý. Ông viết trên mạng xã hội, tôi nghĩ đến hàng triệu tín hữu Kitô trên thế giới yêu mến Đức Giáo Hoàng. Tôi vui mừng được gặp Ngài hôm qua, mặc dù Ngài đang bệnh nặng.
Xin tôn vinh và người khen Cha là Chúa chúng con. Cha đang chúc tụng mãi muôn đời, chúc tụng luôn mãi muôn đời.
Lạy Cha ở trên trời, xin cho ơn đức tin mà Cha đã ban tặng, ban tặng cho chúng con. Trong Chúa Giêsu Kitô, con một Cha dấu yêu là anh chúng con.
Tin thắp lên ngọn lửa đức ái trong tâm hồn, đền thờ Chúa Thánh Linh cùng khơi dậy niềm hy vọng hồng phúc trong chúng con. Hướng về nước Cha hiền trì, hướng về nước Cha chỉ đến. Xin tôn vinh và người khen Cha là Chúa chúng con. Cha đang chúc tụng mãi muôn đời, chúc tụng luôn mãi muôn đời.
Hồng ân Cha giúp chúng con thành lời giao phúc âm nhiệt thanh. Biên đội tâm can thế nhân, cuộc nhân sinh đổi thay.
Vững chân bầu trời đất mới sẽ tiêu trừ. Ta thân loài quy vương, chúng con anh hương cùng năm tháng trong ánh quang. Cha sáng chiếu soi muôn đời, Cha sáng chiếu soi ngàn muôn.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Cần Chúa như con cần hơn thường, con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần ngọn sóng vỗ, như nắng hàng chờ mong mưa, như màn đêm mong chờ hừng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài suốt đời, con xin yêu Ngài suốt đời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý. Vì đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành.
Tại một vùng nông thôn, người nông dân mang một túi hạt giống lớn đi ra chợ bán. Không may, bánh xe đẩy của anh va vào một tảng đá lớn, khiến cho một số hạt giống rơi ra khỏi túi xuống lề đường. Một hạt giống hoảng sợ nói, thưa ông chủ, tôi rất lo sợ, tôi cần được an toàn giữa đường đầy nắng nóng như thế này. Ngay lúc đó, một người đi qua vô tình đá hạt giống xuống đất. Hạt giống lại nói, tôi khát, tôi cần nước để nảy mầm và lớn lên. Ngay đêm hôm đó, trời đổ một trận mưa. Thế là hạt giống có đủ điều kiện để nảy mầm và lớn lên thành cây. Mấy hôm sau, một con chim đói đã cố mổ hạt giống để ăn, nhưng nhờ có bộ rễ dài cắm sâu xuống đất, mà hạt giống đó không bị nhổ lên. Nhiều ngày mưa nắng trôi qua, hạt giống trở thành một cây to vươn lên trời cao. Quý vị và các bạn thân mến! Mỗi cái cây đều cần có bộ rễ cắm sâu vào lòng đất để thu hút dưỡng chất và sinh trưởng. Nhờ có bộ rễ chắc khỏe cắm sâu vào đất mà cây không bị quật ngã khi gặp cơn giông bão. Sau cái chết của Thầy Giê-xu, các môn đệ hoảng loạn, thất vọng và co cụm lại. Đấng phục sinh đã nhiều lần hiện ra để củng cố lòng tin nơi các ông. Từ đó các ông trở thành những người đầy quả cảm, dám ra đi loan báo tin mừng, bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm. Đời sống thiêng liêng của mỗi chúng ta phải được xây trên nền tảng đức tin, đức cậy và lòng yêu mến. Đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa. Đức tin chân thật là tin rằng Cha, Con và Thánh Thần là một Thiên Chúa duy nhất, có cùng một bản tính và quyền uy vĩnh cửu, rất mực khôn ngoan và tốt lành. Đức tin giúp người tín hữu nhận biết danh Thiên Chúa và sống theo lời người dạy để đạt đến hạnh phúc. Thánh Tông đồ Phaolô đã xác tín, con người được công chính hóa không phải do các việc làm của lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi. Con đường lên thánh của chúng ta không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng luôn có những gồ ghề, sỏi đá. Bản tính con người chúng ta là xác thịt yếu đuối, và hay ngả theo những điều dễ dãi. cần thắng cuộc tính lười biếng, ngu muội và những đam mê thấp hèn đang đè nặng trên chúng ta. Muốn tiến bước trên con đường nên thánh, chúng ta phải cậy dựa vào ơn Chúa, cùng với nỗ lực của bản thân, với ơn thánh trợ giúp, chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng hoa trái ngọt ngào từ những hy sinh vất vả. Điều cần thiết nhất là phải cầu nguyện luôn để có đủ sức mạnh vượt qua mọi cám dỗ và thử thách. Thánh Biển Đức thường khuyên nhủ các tu sĩ, các con hãy thắt lưng bằng đức tin và thực thi các việc lành. Dưới sự hướng dẫn của Phúc Âm, ta hãy tiến bước theo đường của Chúa, để đáng được xem thấy Đấng đã gọi ta vào vương quốc của Ngài. Nếu ta muốn cư ngụ trong vương quốc của Chúa mà không chạy mau trên đường hành thiện thì không tài nào tới được. Muốn lên hoàn thiện, chúng ta còn phải học sống khiêm nhường, vì khiêm nhường là nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Người khiêm nhường được Thiên Chúa yêu thương vì họ đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa. Trái với khiêm nhường là tính kiêu căng, nó là căn bệnh mãn tính của mọi thời đại. Nếu khiêm nhường là mảnh đất tốt làm nảy sinh các nhân đức khác, thì kiêu căng là thứ sâu bọ phá hủy mọi thứ hoa trái tốt lành. Đức Thánh Cha Francisco là người yêu mến đức khiêm nhường đã cảnh tỉnh chúng ta rằng tính kiêu căng là mẹ của mọi mối chia cắt kinh điển đang hiện hành trong giáo hội. Nó tạo nên một tin mừng bị sâu xé bởi những tranh biện về giáo thuyết, những phân rẽ về ý thức hệ hay những kết án lẫn nhau giữa các Kitô hữu vì những cái nhìn khác nhau về Đức Kitô, về giáo hội và ngay cả những quan điểm khác nhau về xã hội và các thể chế nhân loại. Lạy Chúa là nguồn sự sống, xin cho chúng con luôn bén rễ sâu và xây dựng cuộc đời trên nền tảng Đức Kitô, để không một thế lực nào có thể đánh bật được chúng con, để cuộc đời chúng con triển nở viên mãn trong niềm hy vọng vững bền và tình thương Thiên Chúa. Amen.
Con cần Chúa như con cần hơn thường, con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần màu sông hồ, như nắng hạ chờ mong mưa, như màn đêm mong trời hứng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Chúa ơi, từng bước con đi, đi vào cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài Chúa trời, con xin yêu Ngài Chúa trời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý. Vì đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành. Khi chiều xuống chim non tìm trốn ngủ, khi chiều xuống mây lam thao trôi về cuốn trời, con tìm Chúa khi đời con cần nguồn ánh sáng. Tôi bước đường về nơi quê trường, tôi bồn con luôn hằng tình thức, khi đời con bao điều khốc khoái. Chúa ơi, ngày tháng con đi qua thật vội vàng, cuộc sống chưa gian nan, con cần Ngài nâng đỡ thương yêu. Con xin yêu Ngài Chúa trời, con xin yêu Ngài Chúa trời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.